là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây. Ngày mai, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao. Chính phủ đề nghị Bộ Y tế khẩn trương rà soát cung ứng vaccine phòng COVID-19. Hà Nội có thêm trên 412.000m2 sàn nhà ở được hoàn thành. Từ ngày hôm nay đến ngày 4 tháng 5, Vietnam Airlines Group tập trung tăng tải trên 8 đường du lịch trọng điểm. Phần tin thế giới có những tin chính. Ukraine sẽ hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng trong cuộc đối thoại tại Kiev. Bầu cử Tổng thống Pháp với ông Macron, chiến thắng chưa phải là cuối cùng. Nền kinh tế toàn cầu đang hụt hơi, viễn cảnh kinh tế thế giới sẽ còn nhiều bất ổn. Cuộc chiến phòng chống virus SARS-CoV-2 sẽ còn kéo dài. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa luôn được thành phố quan tâm. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân thủ đô, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân thì rất cần sự kiểm tra giám sát của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp và nhân dân, nhằm đánh giá kết quả đạt được và nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã lựa chọn nội dung này cho phiên giải trình đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2025. Theo kế hoạch, sáng ngày mai 25 tháng 4 năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại phiên giải trình, ngay sau phóng sự truyền hình về nội dung giải trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan sẽ trực tiếp trả lời các yêu cầu giải trình của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao, bao gồm công viên, khu vui chơi giải trí, cung văn hóa, bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa, nhà thi đấu, nhà văn hóa, khu vực thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng, cấp huyện, xã, thôn, tổ, dân phố, các cơ sở dịch vụ văn hóa thể thao giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ có kết luận cụ thể về các nội dung giải trình, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan tổ chức liên quan đối với những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các nội dung trên, xác định biện pháp, lộ trình khắc phục những tồn tại hạn chế khó khăn để nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phiên giải trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội bắt đầu từ 8 giờ sáng mai. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Theo thống kê, tổng quy mô trái phiếu chính phủ được hệ thống tổ chức tín dụng nắm giữ khoảng 793.000 tỷ đồng, chiếm 41,86% tổng giá trị đang được giao dịch trên thị trường. Ngân hàng Nhà nước cho biết, những năm qua, Ngân hàng Nhà nước luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, trao đổi thông tin, chủ động điều tiết thanh khoản hệ thống, duy trì mặt bằng lãi suất thị trường thấp để hỗ trợ phát hành thành công trái phiếu chính phủ với kỳ hạn dài. Hiện lãi suất kỳ hạn 10 năm khoảng 2,2% một năm, 30 năm khoảng 3% một năm, thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Mặc dù việc đầu tư nắm giữ trái phiếu chính phủ hầu như không phát sinh rủi ro tín dụng, tuy nhiên do huy động tiền gửi của hệ thống các tổ chức tín dụng chủ yếu là ngắn hạn, trong khi trái phiếu chính phủ lại có kỳ hạn dài nên để bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số văn bản điều chỉnh hoạt động mua đầu tư nắm giữ trái phiếu chính phủ của tổ chức tín dụng như quy định tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh. Nhằm bảo đảm mục tiêu tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, Chính phủ đã đề nghị Bộ Y tế khẩn trương rà soát cung ứng vaccine phòng COVID-19 nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của các địa phương. Trước đó, Bộ Y tế cũng có văn bản gửi các địa phương yêu cầu tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Hiện tổng số liều vaccine phòng COVID-19 trên cả nước đã được tiêm là hơn 200 triệu liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là gần 195 triệu liều. Theo Bộ Y tế, có tới 203 triệu chứng khác nhau của hậu COVID-19, có thể xuất hiện sau khi đã hồi phục hoặc tồn tại dai dẳng từ đầu hoặc tái phát. Để tránh tình trạng loạn khám hậu COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho người có dấu hiệu triệu chứng hậu COVID-19 nói riêng và khám bệnh chữa bệnh nói chung phải theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở, theo các lĩnh vực chuyên khoa khi người dân có các dấu hiệu triệu chứng thuộc các chuyên khoa, tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc chỉ định không phù hợp, không cần thiết. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động khám chữa bệnh tại các khoa, phòng chuyên môn. Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức để người dân hiểu đúng và đầy đủ về các dấu hiệu triệu chứng hậu COVID-19, thời điểm người dân cần đi khám chữa bệnh và thực hiện khám chữa bệnh phù hợp, tránh để người dân lo lắng hoang mang quá mức, tránh lạm dụng chỉ định ở các cơ sở khám chữa bệnh. Ngày 10 tháng 10 hàng năm sẽ là ngày chuyển đổi số quốc gia. Đây là quyết định vừa được Chính phủ ban hành. Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Sau hai phiên thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động năm 2022 và 2023 từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 là 6% để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đây là tin vui nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, trưởng nhóm thương lượng của Công đoàn Việt Nam tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, trong 2 năm qua xảy ra dịch COVID-19, người lao động không được tăng lương, sức chịu đựng của họ đã đến ngưỡng, rất nhiều người lao động không đủ sống phải rút bảo hiểm xã hội một lần. Tuy chưa thực sự hài lòng về mức tăng lương tối thiểu năm 2022 được Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất là 6%, nhưng đó là mức tăng lương chấp nhận được, dù Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị mức tăng cao hơn. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, hiện nay phần lớn người lao động đang gặp khó khăn, một bộ phận khó khăn gay gắt, nên có tăng hơn 10% thì cũng khó bù đắp giải quyết được căn cơ những khó khăn mà người lao động đang đối mặt. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh các doanh nghiệp cũng đang còn nhiều yếu tố chưa thuận lợi, với tinh thần chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp, Công đoàn Việt Nam chấp nhận mức tăng này. Việc tăng lương cũng chính là việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước là khoan sức dân để giúp người lao động và doanh nghiệp cùng phục hồi phát triển với năng suất lao động cao. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa chú trọng đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. Riêng trong lĩnh vực nông sản, có đến 80% doanh nghiệp chỉ chi ra 5% doanh số cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Còn theo kết quả khảo sát của Bộ Công Thương, có đến 80% doanh nghiệp không quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu, dẫn tới tình trạng sản phẩm Việt Nam dù có chất lượng cao nhưng vẫn chưa tìm được vị trí xứng đáng ở thị trường nội địa và quốc tế. Lý giải nguyên nhân khiến một bộ phận doanh nghiệp chưa chú trọng xây dựng thương hiệu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh cho rằng, trong cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam có đến 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí siêu nhỏ nên tiềm lực tài chính hạn chế. Để khắc phục bất cập này, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan quản lý hỗ trợ xây dựng thương hiệu có giải pháp tổng thể tuyên truyền, hỗ trợ thông tin pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa về vấn đề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu. Thưa quý vị và các bạn, dù có những tác động bất lợi từ đại dịch COVID-19, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt niềm tin vào nền kinh tế, vào môi trường đầu tư của Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng đầu tư hiện hữu. Phản ánh của phóng viên thời sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn khí công nghiệp Messer Hải Phòng trong năm 2021 đã có kết quả kinh doanh khả quan với mức tăng trưởng 11% trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp tại Việt Nam, nhất là khi nghị quyết 128 được ban hành vào tháng 10 năm 2021. Với những chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong năm 2022 này, doanh nghiệp này đã quyết định đầu tư mở rộng xây dựng nhà xưởng tại Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Ông Anthony Johan Grandpierre, tổng giám đốc công ty cho biết thêm.
Chúng tôi đang tập trung chủ yếu vào việc đầu tư để tối ưu chi phí bằng cách tiết kiệm năng lượng, thực hiện chuyển đổi số trong các quy trình, áp dụng tự động hóa trong các nhà máy để tăng năng suất và sau đó sẽ kiểm soát để bù đắp vào các chi phí sản xuất bị tăng cao. Chúng tôi cũng đã đầu tư vào các xe bồn lớn hơn với áp suất cao hơn để có thể vận chuyển được lượng hàng hóa lớn hơn.
Theo Tổng cục Thống kê, 3 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 8,9 tỷ đô la Mỹ. Trong khi vốn giải ngân đạt hơn 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, vốn đầu tư điều chỉnh trong 3 tháng đầu năm qua đã tăng hơn 93% so với cùng kỳ, đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần cũng đã đạt trên 1,63 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Bà Phí Thị Phương Nga, Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê nói:
Thì có thể là thấy là cái phần mà số lượt dự án cấp mới, bổ sung vốn, điều chỉnh vốn và góp vốn một cổ phần thì xu hướng chung thì cũng đã tăng lên so với quý 1 cùng kỳ. Và điều này thì chứng tỏ là các nhà đầu tư thì cũng đã coi Việt Nam là cái điểm đầu tư an toàn và thể hiện niềm tin của nhà đầu tư đối với hoạt động sản xuất cũng như là môi trường đầu tư của Việt Nam.
Song hành cùng các chính sách kinh tế, chiến dịch tiêm chủng toàn dân cũng được triển khai nhanh chóng. Nhờ việc đẩy mạnh tốc độ và quy mô tiêm chủng, Việt Nam trở thành một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới. Đây là cơ sở để doanh nghiệp nước ngoài càng thêm đặt niềm tin vào sự phục hồi của thị trường Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế, trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á đánh giá.
Tầng lớp thu nhập trung bình cao vẫn đang rất là mạnh. Có thể nói là những hiệp định đầu tư, nó có tác động rất mạnh đến đầu tư. Thế thì những hiệp định này thì nó có những ưu đãi nhất định đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Và đây là nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm bởi vì là họ sẽ được những cái ưu đãi và đồng thời tiếp cận được với các cái thị trường xuất khẩu khác. Thì yếu tố thứ ba nữa là cái môi trường kinh doanh. Thì là chúng ta có thể thấy là cái môi trường kinh doanh nó tác động rất mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư. Và dựa trên ba yếu tố đó thì là ADB đánh giá là cái khả năng, tức là cái xu hướng đầu tư Việt Nam, FDI Việt Nam vẫn sẽ có nhiều triển vọng tích cực.
Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng việc mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 cùng với chính sách miễn thị thực cho một số quốc gia, xu hướng dịch chuyển vốn của các nhà đầu tư châu Âu do ảnh hưởng của cuộc chiến tại Ukraine cũng sẽ tác động tới thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới. Làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào các khu công nghiệp trong năm 2022 được dự báo có khả năng tăng trong thời gian tới với chủ đạo là các doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và EU. Thực tế cho thấy, ngay trong 3 tháng đầu năm, không ít nhà đầu tư lớn đã đầu tư nhà máy để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nỗ lực triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần của Nghị quyết 11 của các cấp, các ngành, các địa phương cùng với các chính sách nới lỏng giãn cách xã hội và hoàn thành tiêm vaccine trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 đã tạo điều kiện cho thị trường lao động dần phục hồi và đạt được mức tăng trưởng khá với nhiều chỉ số tích cực. Đây nhận định được Tổng cục Thống kê công bố trong báo cáo tình hình lao động việc làm quý 1 năm 2022. Số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19 đã giảm mạnh, số người gia nhập lực lượng lao động tiếp tục tăng ngay cả khi số ca nhiễm COVID-19 trong cả nước vượt mức hàng chục nghìn ca mỗi ngày. Lao động có việc làm tăng mạnh, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đều giảm. Thu nhập của người lao động đã dần được cải thiện. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê cho biết thêm.
Với cái tình hình đã phục hồi phát triển kinh tế và thực hiện cái nghị quyết số 11 thì cái xu hướng này đã có những cái chuyển biến rất là tích cực. Cái tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đều giảm. Thu nhập của người lao động đã được dần cải thiện như các quý vị đã nhìn thấy. Thì cái bình quân là 6,4 triệu người, 1 triệu đồng một người một tháng, tăng gần 1 triệu người, 1 triệu đồng một người so với quý trước. Cái thị trường lao động thì cũng đã có nhiều khởi sắc và đang từng bước phục hồi.
Mặc dù có nhiều khởi sắc nhưng thị trường lao động Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn một số yếu tố thiếu bền vững. Số người có việc làm tăng nhanh nhưng tăng nhiều ở lao động phi chính thức, phi hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Lao động tự sản tự tiêu giảm nhưng vẫn chưa trở về trạng thái bình thường ban đầu khi chưa xảy ra đại dịch. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động Tổng cục Thống kê chia sẻ.
Quý 1 năm nay chúng ta cũng chứng kiến được cái làn sóng đại dịch nó bùng phát mạnh mẽ chưa từng có, cái số ca nhiễm bệnh trong cả nước tăng rất là cao. Và điều này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc tham gia vào nền kinh tế của một cách cục bộ của các cái doanh nghiệp. Ngoài ra thì chúng ta cũng chứng kiến một cái sự xung đột về quân sự giữa Nga và Ukraine thì nó đã có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư của nước ta.
Tổng cục Thống kê đề xuất một số giải pháp thời gian tới như tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, đẩy nhanh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, triển khai các chính sách để thu hút lao động tự sản tự tiêu, lao động không tham gia hoạt động kinh tế tham gia thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội và cải thiện đời sống của người dân, đồng thời nghiên cứu xây dựng các chương trình chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đảm bảo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Số liệu báo cáo từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong quý 1 năm 2022, toàn thành phố hoàn thành gần 412.700 m2 sàn nhà ở, tương đương 3.877 căn hộ. trong đó có gần 282.500 m² sàn nhà ở thương mại, tương ứng 2.707 căn hộ và 130.220 m² sàn nhà ở xã hội, tương ứng 1.170 căn hộ. Ngoài ra, quý 1 năm 2022, Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đã cấp hơn 1.500 giấy phép xây dựng, tương đương gần 1.217.300 m² sàn. Bên cạnh đó, một số khu đô thị như khu đô thị mới Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, dự án thành phố thông minh, huyện Đông Anh tiếp tục được triển khai theo hướng đô thị thông minh. Từ nay đến cuối năm 2022, phấn đấu hoàn thành một dự án nhà ở xã hội với khoảng 110.700 m² sàn, tương ứng 1.496 căn hộ, 26 dự án nhà ở thương mại, tổng diện tích gần 2.338.800 m² sàn, tương ứng 13.724 căn hộ. Kỳ thi Olympic Toán học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ 28 chính thức diễn ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay với hình thức trực tuyến do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Kỳ thi Olympic Toán học sinh sinh viên toàn quốc năm nay có 103 đoàn đến từ 58 trường đại học và 45 trường trung học phổ thông trên cả nước tham dự. Ban tổ chức đánh giá đây là con số kỷ lục, đặc biệt số lượng các trường trung học phổ thông tăng đột biến so với các năm trước. Tổng số học sinh sinh viên tham dự kỳ thi lần này cũng đạt con số kỷ lục là 804 thí sinh. Các sinh viên tham dự kỳ thi là những người đang theo học tại các chương trình rất khác nhau như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, quân sự. Nhưng tất cả các bạn có một điểm chung đều là những người say mê toán học. Kỳ thi Olympic Toán học sinh sinh viên toàn quốc được tổ chức hàng năm nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học tập của học sinh sinh viên, đồng thời phát hiện bồi dưỡng các học sinh sinh viên giỏi toán tại các trường đại học cao đẳng và trung học phổ thông. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hoạt động thường niên của Hội Toán học Việt Nam và Chương trình Phát triển Toán học Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Trước một số ý kiến xung quanh vấn đề môn lịch sử là môn lựa chọn ở cấp trung học phổ thông trong chương trình mới sẽ khiến học sinh không chọn lịch sử, ngày hôm qua, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin chính thức về vấn đề này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đó là bảo đảm cho học sinh có trình độ hết lớp 9 có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau khi học hết cấp 2. Ở cấp 3 phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Trước khi ban hành, dự thảo chương trình các môn học đã được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến toàn dân từ ngày 19 tháng 1 năm 2018 đến ngày 19 tháng 3 năm 2018. Bên cạnh đó, Bộ khẳng định sự sắp xếp các môn giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới là phù hợp với xu hướng giáo dục quốc tế, có căn cứ khoa học và phù hợp với các mục tiêu lớn của giáo dục quốc gia. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết, từ ngày hôm nay đến ngày 4 tháng 5, Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco tập trung tăng tải trên 8 đường du lịch trọng điểm, gồm giữa Hà Nội và Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc. Mức tăng mạnh nhất có thể kể đến đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với việc bổ sung 46 chuyến bay, tiếp theo là Hà Nội, Đà Nẵng, 40 chuyến bay, Hà Nội Nha Trang 38 chuyến bay, thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang 26 chuyến bay, thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc 22 chuyến bay, các đường khác tăng từ 14 tới 18 chuyến bay. Các chuyến bay trải rộng các khung giờ khác nhau từ sáng đến tối, giúp hành khách có những lựa chọn đi lại thuận tiện và linh hoạt. Các hãng giới thiệu nhiều mức giá vé từ tiết kiệm đến tiêu chuẩn, qua đó hành khách dễ dàng lựa chọn được vé máy bay phù hợp với khả năng chi tiêu và nhu cầu đi lại của bản thân. Khoảng 1-2 tuần gần đây, giá lợn hơi ở nhiều tỉnh miền Bắc dao động quanh mức 53.000 tới 58.000 đồng một cân, tăng từ 2.000 tới 4.000 đồng một cân kể từ cuối năm ngoái. Với người chăn nuôi, mức giá này được cho là hòa vốn nếu đàn lợn không bị dịch bệnh hay chết đột ngột. Dù giá lợn hơi rẻ, nhưng nghịch lý đang diễn ra đó là giá thịt thành phẩm trên thị trường vẫn đắt. Khảo sát tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội như chợ Tứ Hiệp, Thanh Trì, chợ Xanh, Cầu Giấy, chợ Láng Hạ, Đống Đa, giá thịt lợn các loại đang ở mức cao, có dấu hiệu tăng nhanh như thịt ba chỉ dao động từ 135.000 tới 150.000 đồng một cân, thịt mông, vai giá 120.000 tới 130.000 đồng một cân, thịt đùi dao động 130.000 tới 140.000 đồng một cân. Khi được hỏi, không ít tiểu thương khẳng định giá lợn hơi tăng khiến hàng họ nhập về từ các lò mổ cũng tăng lên, do đó họ buộc phải nâng giá bán lẻ. Tuy nhiên, thắc mắc về việc khi giá lợn hơi giảm thì giá thịt vẫn ở mức cao, người bán lại đổi cho các khâu trung gian tính nhiều chi phí hoặc do giá xăng dầu tăng. Với nhiều lý do như trên, người tiêu dùng luôn phải mua thịt lợn giá đắt là điều dễ hiểu. Với mong muốn đưa công chúng trở về với những ký ức xưa của Hà Nội trong dòng chảy lịch sử của những tư liệu triển lãm trực tuyến ký ức chợ xưa, gồm hai chủ đề chính là chuyện quy hoạch và những ký ức xưa, tái hiện một cách sống động chân thực những hình ảnh chợ xưa của người Hà Nội. Đi kèm với đó là những thông tin tư liệu đắt giá, sinh động về chợ và phố chợ, với những địa chỉ nổi tiếng lâu đời như chợ Đồng Xuân, chợ Bưởi, chợ Hoa Tết, đến các phiên chợ truyền thống, những gánh hàng rong trên khắp phố phường Hà Nội xưa từ thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20. Triển lãm trực tuyến ký ức chợ xưa bắt đầu diễn ra từ ngày mai trên website fanpage của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa cho biết Ukraine hy vọng có được vũ khí hạng nặng tại cuộc đối thoại với Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ở Kiev vào hôm nay. Nguồn cung mà ông cho là rất quan trọng để Ukraine đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga. Liên quan đến tình hình chiến sự Ukraine, ông Zelensky cho biết ngày hôm qua là một trong những ngày khó khăn nhất đối với các lực lượng Ukraine bị bao vây ở Mariupol, và Kiev đã đề xuất các thỏa thuận trao đổi với Moscow để đảm bảo giải phóng cho các binh sĩ của nước này. Hiện các lực lượng Ukraine đang cố thủ tại một nhà máy thép ở thành phố Mariupol. Theo hãng tin Reuters, văn phòng Thủ tướng Anh ngày hôm qua cho biết Thủ tướng Boris Johnson trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận rằng Anh sẽ cung cấp thêm vũ khí để hỗ trợ Ukraine phòng thủ, trong đó có các phương tiện cơ động, máy bay không người lái và vũ khí chống tăng. Truyền thông Triều Tiên ngày hôm nay đưa tin quảng bá việc nước này đã đạt được sức mạnh bất khả chiến bại mà thế giới không thể phớt lờ và không ai có thể chạm đến dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un. Hãng thông tấn Reuters Anh cho biết diễn biến trên xảy ra trước thềm kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội Triều Tiên ngày 25 tháng 4. Nhiều chuyên gia đánh giá sức mạnh bất khả chiến bại mà truyền thông Triều Tiên đề cập tới có thể là vũ khí hạt nhân. Trong bầu cử Pháp hiện nay, ông Macron đang có cơ hội cao giành chiến thắng, nhưng bà Le Pen chưa hẳn tắt hy vọng. Sau sự kiện này là một cuộc bầu cử lớn khác tại Pháp vào thời điểm 2 tháng tới. Hầu hết các con số đều rất dễ dàng, đưa đến nhận định rằng đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tái cử một cách không quá khó khăn. Nhưng trong thời đại của những bất trắc, bà Marine Le Pen vẫn chưa tắt hy vọng vào một điều thần kỳ trong nỗ lực có lẽ là cuối cùng để bước lên nước thang quyền lực cao nhất của nước Pháp. Quan trọng hơn, cuộc đối đầu Macron-Le Pen này sẽ còn định hình tương quan lực lượng cho một cuộc bầu cử lớn khác tại Pháp sau đó 2 tháng. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã cam kết tăng cường sức mạnh quốc phòng và phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm duy trì an ninh ở khu vực. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Nhật Bản đưa ra khi cùng đại sứ Mỹ tại Nhật Bản lên tàu sân bay Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ sau khi tàu này tham gia tập trận ở vùng biển gần Nhật Bản hồi đầu tháng này. Ngoại trưởng Hayashi cho biết các hoạt động của tàu Abraham Lincoln trong khu vực thể hiện quyết tâm của Mỹ hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ trưởng Giao thông Liban Ali Hami ngày hôm nay cam kết sẽ nỗ lực hết sức để cứu các nạn nhân vụ lật thuyền ngoài khơi bờ biển thành phố Tripoli, miền Bắc nước này. Cơ quan chức năng Liban cho biết có một trẻ em đã thiệt mạng và khoảng 45 người được giải cứu sau vụ lật thuyền. Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người còn lại. Đa phần các nạn nhân là người Liban và người Syria. Hội chữ thập đỏ Liban đã điều động hơn 10 xe cứu thương đến cảng Tripoli. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu là 3,6% trong cả năm 2022 và 2023, giảm lần lượt 0,8 và 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Trong các nền kinh tế lớn, năm nay IMF dự báo GDP của Mỹ sẽ tăng 3,7%, Trung Quốc là 4,4%. GDP khu vực Eurozone giảm xuống mức âm 2,8%, Nga là âm 8,5%, Ukraine là âm 35%. IMF và Ngân hàng Thế giới cùng đánh giá cuộc xung đột Nga-Ukraine trở thành mối đe dọa mới cùng với hậu quả lâu dài của đại dịch COVID-19. Viễn cảnh kinh tế thế giới sẽ còn nhiều bất ổn. Nguồn cung dồi dào hơn giúp các nước đẩy mạnh chiến dịch bao phủ vaccine toàn dân, tiếp thêm động lực để các quốc gia tiến nhanh hơn trên con đường trở lại cuộc sống bình thường như trước đại dịch. Tuy nhiên, các chuỗi lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng tại Thượng Hải, Trung Quốc, số ca mắc tại Ấn Độ có ngày tăng gấp đôi trong 24 giờ. Dòng phụ BA2 của biến thể Omicron khiến 50% số bang của Mỹ ghi nhận số ca mắc mới gia tăng, trong khi Canada đối mặt với làn sóng dịch bệnh nhiều bất ổn nhất từ trước tới nay, cho thấy cuộc chiến phòng chống virus SARS-CoV-2 sẽ còn kéo dài. Một bệnh nhân người Anh có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng đã mắc COVID-19 dai dẳng suốt 505 ngày, tức là hơn 16 tháng trước khi qua đời.
Đây là ca mắc COVID-19 lâu nhất thế giới cho đến nay. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir và đã qua đời trong năm 2021. Các nhà nghiên cứu đã từ chối tiết lộ lý do gây tử vong và cho biết bệnh nhân mắc một số bệnh nghiêm trọng khác. Thành phố Rio de Janeiro của Brazil tưng bừng tổ chức lễ hội hóa trang Rio Carnival nổi tiếng thế giới. Không khí lễ hội đầy màu sắc và âm nhạc lại xuất hiện trên những con phố ở Rio de Janeiro. Trong hai ngày 22-23 tháng 4, hàng nghìn vũ công samba trong những bộ trang phục lộng lẫy đã khuấy động không khí tại khu diễu hành Samba Drum ven biển nổi tiếng. Trong thời gian đại dịch, lễ hội đã bị hủy bỏ năm 2021 và nơi này được sử dụng làm trung tâm tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Bản tin thể thao.
Vòng 34 Ngoại hạng Anh, Manchester United đến làm khách trên sân của Arsenal. Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Arsenal đã có bàn mở tỷ số. Bàn thắng sớm khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Phút 27, Saka bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Bukayo Saka dễ dàng đánh lừa thủ môn của MU, giúp pháo thủ dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, chỉ đúng 2 phút sau, Cristiano Ronaldo mang hy vọng về cho Quỷ Đỏ với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau đường chuyền của Matic. Đầu hiệp 2, Tavares phạm lỗi dùng tay chơi bóng. MU được hưởng quả phạt đền nhưng Bruno Fernandes lại sút trúng cột. Dẫn trước với khoảng cách 2 bàn, Arsenal chủ động chơi chậm lại. Phút 70, Granit Xhaka bên phía Arsenal tung cú sút từ khoảng cách hơn 30m, nâng tỷ số lên thành 3-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Arsenal tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, còn MU dậm chân tại chỗ ở top 6 với 54 điểm. Vòng 34 Serie A, Inter Milan tiếp đón AS Roma trên sân nhà. Inter Milan nhanh chóng đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Đến phút 30, Inter Milan có được bàn mở tỷ số. 10 phút sau đó, đến lượt Brozovic ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, AS Roma dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Thế nhưng, đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho lại tiếp tục phải nhận bàn thua. Phút 30, Martinez đánh đầu thành bàn từ pha đá phạt góc. Những nỗ lực sau đó của AS Roma chỉ giúp họ có được một bàn gỡ. Chung cuộc, Inter Milan giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Với kết quả này, Inter Milan đã đòi lại ngôi đầu Serie A từ tay AC Milan với khoảng cách 1 điểm. Trận siêu kinh điển nước Đức diễn ra trong bối cảnh Bayern Munich đang xếp đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 72 điểm, hơn chính đối thủ Borussia Dortmund ở vị trí thứ 2 tới 9 điểm. Với lợi thế sân nhà cùng mục tiêu chiến thắng, Bayern Munich sớm có được bàn mở tỷ số ở phút 15. Chỉ 19 phút sau đó, các cổ động viên của Bayern Munich một lần nữa được ăn mừng bàn thắng. Lewandowski dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc. Bước sang hiệp 2, Dortmund được hưởng quả phạt đền, tỷ số được rút xuống còn 1-2. Bayern Munich thi đấu hoàn toàn áp đảo trong thời gian còn lại của trận đấu. Tới phút 83, Musiala ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bayern Munich. Với 3 điểm có được, Bayern Munich chính thức giành chức vô địch Bundesliga mùa giải 2021-2022 sớm hơn 3 vòng đấu.
Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội đêm 24 ngày 25 tháng 4 năm 2022. Đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 tới 34 độ C. Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Hoàng Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.